sáng tay trông chờ, lòng Chúa vẫn vô bờ chờ đón mong con bây giờ.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con nghĩ sao? Nếu ai có 100 con chiên mà lạc mất một con, thì người đó lại không bỏ 99 con trên núi để đi tìm con chiên lạc sao? Nếu người đó tìm được, thì quả thật thầy bảo thật các con, người đó sẽ vui mừng vì con chiên đó hơn là 99 con chiên không thất lạc. Cũng vậy, cha các con ở trên trời không muốn để một trong những kẻ bé nhỏ này phải hư đi. Đó là lời Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm mà chúng ta vừa nghe đó là bài phúc âm cho ngày thứ ba trong tuần thứ hai mùa vọng. Và cái bài phúc âm này, chúng ta nếu mà để ý đến cái bài phúc âm hôm qua nữa, thấy nó liên hệ với nhau rất là mật thiết. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái bài phúc âm hôm nay đó là nói vấn đề đấy, người mục tử đi tìm con chiên lạc, con chiên thứ 100, con chiên cuối cùng. Nhưng mà bài phúc âm hôm qua đó, nó cũng liên hệ bài phúc âm hôm nay. Ở cái chỗ gì? Ở cái chỗ là hôm qua đó, Chúa chữa cho một người bất toại. Nhưng mà cái công thức Chúa chữa đó, thì Chúa nói là tội con đã được tha. Đấy, chúng ta thấy không? Tội con đã được tha, có nghĩa là nó liên quan đến phần linh hồn. Nó liên quan đến tội lỗi của con người. Và bài phúc hôm nay liên quan đến tội lỗi của con người thật. Bởi vì sao vậy? Con người lầm lạc nên cần phải cứu độ. Và bài phúc âm hôm nay còn nhấn mạnh đến một khía cạnh khác, không phải là khía cạnh con người lầm lạc thôi, mà khía cạnh lòng thương xót Chúa nữa. Đấy, chính lòng thương xót Chúa. Bài phúc âm hôm nay nêu rõ lên cái trường hợp là người mục tử nhân lành đi tìm con chiên lạc của mình. Thì tất nhiên chúng ta hiểu ở đây đó là con chiên lạc đây là các tội nhân rồi. Tự nhiên chúng ta hiểu như vậy rồi. Là các tội nhân. Và các tội nhân đây á, sở dĩ bị lạc, tại sao vậy ạ? Tại sao lại lạc cơ? Chẳng hạn như những cái trường hợp mà cố tình thì có lạc không cơ? Chẳng hạn dân Do Thái cố tình phạm lên Chúa đấy, cố tình giết Chúa đấy. Chúng tôi không có một vua nào khác ngoài Caesar. Trời ơi, họ muốn lật đổ Caesar để mà được tự do. Mà bây giờ họ dám nhận Caesar là vua của họ để giết Chúa Giêsu cho bằng được, thì không phải là cố tình à? Máu của nó đổ lên đầu, lên cổ chúng tôi và con cháu chúng tôi, sẵn sàng chấp nhận mọi hậu quả của việc họ giết Chúa, thì không phải là cố tình à? Cố tình rõ ràng. Đó, và Thánh Gioan còn nói rõ là họ vì ghen ghét Chúa mà nộp Chúa, mà giết Chúa. Rõ ràng như vậy. Vậy mà lạy Chúa tôi, trước nhan Thiên Chúa, Chúa Giêsu vẫn cho họ là lầm, không biết việc họ làm. Cái câu đầu tiên trong 8 câu Chúa Giêsu nói ở trên cây thập tự giá đó là: lạy Cha, xin tha cho họ vì họ lầm, không biết việc họ làm. Họ đây là ai? Kể cả dân Do Thái lẫn dân ngoại, kể cả cái hội đồng đầu mục Do Thái, Pharisêu, luật sĩ và dân chúng nói chung. Tất cả loài người ở trên núi Canve lúc bây giờ, kể cả dân ngoại là quân lính Roma và kể cả Philoto đã lên án Chúa vì sợ áp lực của dân Do Thái. Kể cả mọi người lúc bây giờ đều là lầm, không biết việc mình làm. Có vậy thôi. Đối với Thiên Chúa là như vậy. Chúng ta thấy nó kỳ diệu, nó hay không? Quá hay đi chứ. Đấy, Thiên Chúa yêu thương con người đến nỗi mà dù con người cố tình giết mình, phạm đến mình mà vẫn lầm, vẫn sẵn sàng tha thứ, vẫn cố ghi đi tìm cho bằng được con chiên lạc. Đấy, đó là lý do chúng ta thấy không? Khi mà Chúa đã đi tìm con chiên lạc cho tới cùng mà nó nhất định không trở về, thì nó phạm cái tội gì vậy? Tội phạm đến Thánh Linh, không thể tha được cả đời này lẫn đời sau. Đấy, cái tội mà không chấp nhận lòng thương xót Chúa, không nhìn nhận ơn cứu độ, là cái tội phạm đến Thánh Linh. Và đó là lý do chúng ta hiểu được lý do tại sao Thiên Chúa xuống thế làm người. Thiên Chúa xuống thế làm người thì bề ngoài thì là để cứu chuộc nhân loại khỏi tội lỗi. Đấy, bề ngoài. Thật sự con người tội lỗi, Thiên Chúa xuống thế. Đấy là cái thực tế. Nhưng mà tận thâm tâm của Thiên Chúa, ngay trước khi con người phạm tội, Thiên Chúa đã cố ý muốn nhập thể rồi, chứ không phải là không. Thì khi con người phạm tội thì Thiên Chúa nhập thể để cứu chuộc loài người. Nhưng mà Thiên Chúa đã cố ý muốn nhập thể trước khi con người phạm tội nữa. Dù Thiên Chúa biết được thế nào con người đang phạm tội, nhưng mà theo em, cái mục đích chính yếu và sâu xa của việc Thiên Chúa nhập thể làm người đó là cái gì? Là để ban cho con người Thánh Linh của người, tỏ mình ra cho con người biết qua Chúa Giêsu Kitô, qua lời nhập thể. Nhưng mà nhờ cái lời nhập thể đó, nhờ con của người đó mà loài người mới có Thánh Linh của người. Đó là lý do sau cuộc phục sinh của Chúa Kitô, Thánh Linh mới được ban xuống, Thánh Linh mới được ngự xuống. Và Thánh Linh đó là để Thiên Chúa ban Thánh Linh cho con người để làm gì? Để dẫn con người vào tất cả sự thật. Để con người nhờ Thánh Linh mà nhận biết Thiên Chúa mà được cứu độ. Đấy. Thì Thiên Chúa giáng sinh làm người là để ban cho con người Thánh Linh. Là để cho con người được hiệp thông thần linh với người. Là để cho con người có thể có Thánh Linh của người để mà nhận biết người. Bây giờ chúng ta đặt trường hợp. Ngay từ ban đầu, nếu mà con người có Thánh Linh, có Thánh Thần của Thiên Chúa, con người có phạm tội không? Không hề phạm tội. Không thể phạm tội. Bởi vì sao? Có Thánh Thần. Đó, Thánh Thần của Thiên Chúa. Biết Chúa như Chúa biết. Và yêu Chúa như Chúa yêu. Thì làm sao phạm tội được? Bởi thế nên ngay từ ban đầu con người không có Thánh Thần. Chưa có Thánh Thần thì đúng hơn. Vì thế nên con người dễ sa ngã phạm tội. Không có khôn ngoan. Không có nhận biết Thiên Chúa. Như Chúa nhận biết Chúa. Ta đó nên phạm đến Chúa. Bởi thế nên con người lầm lạc. Và lầm lạc thì đáng tha. Mà đáng tha thì muốn khỏi phạm tội nữa. Và muốn luôn luôn là nhận biết Chúa. Thì cần phải có Thánh Linh. Thì mới không thể phạm tội nữa. Bởi thế nên khi con người được Thiên Chúa ban Thánh Linh cho. Để có thể nhận biết Chúa Kitô mà được cứu rỗi. Mà được hiệp thông thần linh với Thiên Chúa là cha của mình ở trên trời. Mà vẫn không chấp nhận Thánh Linh đó. Vẫn phạm đến Thánh Linh đó. Thì không thể tha thứ được nữa. Đấy là tội phạm đến Thánh Linh. Không thể tha thứ được nữa. Bởi vì Thiên Chúa đã xuống thế làm người. Cố ý ban Thánh Thần của người cho. Để có một cái sự khôn ngoan. Để mà nhận biết Thiên Chúa. Mà vẫn không nhận biết, vẫn từ chối Chúa, vẫn deny Chúa, thì chỉ có chết thôi. Cái đó là tự mình. Bởi thế thì ở dưới hoàng ngục chỉ khóc lóc nghiến răng là như vậy. Là do mình. Do đó nên cái là có hối hận cũng không kịp nữa. Thành thử chỉ có nghiến răng. Bởi vì sao? Bởi vì do mình. Tại sao mình lại như vậy? Do đó bây giờ mình đời đời mất Chúa. Thế thôi. Và chúng ta cũng biết, đó là lý do chúng ta cũng biết được tại sao mà Thiên Thần chỉ có phạm tội một lần thôi mà không được tha thứ. Mà xuống hàng ngục đời đời. Mà không được cứu như con người. Tại sao vậy? Đấy, thì tại vì họ thiêng liêng, họ thông minh hơn con người một trời một vực. Biết Thiên Chúa như thế nào. Và biết tội của họ phạm đến đấng như thế nào. Và hậu quả của họ gây ra như thế nào. Mà họ vẫn cứ cố tình phạm đến Thiên Chúa. Thì họ đâu có được tha nữa. Và lại, họ không có ở trong thời gian như con người. Họ ở ngoài thời gian. Họ vượt thời gian. Do đó, họ phạm tội là tiêu luôn. Còn con người có thời gian để ăn năn thống hối, để cải thiện đời sống. Thấy không? Và cái thứ ba nữa, họ không sở dĩ không được tha thứ và không được cứu độ là vì đâu có ai cám dỗ họ đâu. Con người bị ma quỷ cám dỗ và yếu đuối và lầm lạc. Đấy, không có thông minh như thiên thần, không có khôn ngoan như thiên thần, nhưng lại bị cám dỗ bởi thiên thần. Do đó nên con người đáng thương, con người bị lầm lạc. Khi Thiên Chúa hỏi ông Adam, ai bảo ngươi làm điều đó, thì ông Adam đổ cho Eva. Khi Chúa hỏi Eva thì Eva nói là tôi bị ma quỷ nó đánh lừa. Do đó con người bị cám dỗ, bị đánh lừa mới bị lầm mà phạm đến Chúa. Do đó nên Chúa phải ban cho con người thánh linh của người. Nhờ đó con người mới có thể nhận biết Chúa muốn gì, làm gì thì mới có thể sống đẹp lòng Chúa. Và cũng là vì thế mà khi con người không chấp nhận thánh linh của người, không theo thánh linh của người là con người hư đi đời đời, là con người phạm đến thánh linh. Ôi lạy mẹ Maria, trong bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm về con chiên lạc. Nhưng mà thật sự ra chính cái lạc đó mới chứng tỏ được lòng thương xót Chúa đối với loài người chúng con. Chúa, lòng thương xót Chúa đã yêu loài người chúng con hơn thiên thần khi dựng nên chúng con, mà còn nhập thể nơi bản tính thấp hèn chúng con, thấp hèn hơn thiên thần. Và nhập thể nơi chúng con là để thông ban cho chúng con thánh linh của Chúa, cứu độ chúng con, để cho chúng con có thể hiệp thông thần linh với Chúa, có thể nhận biết Chúa như Chúa là và như Chúa yêu Chúa. Có thánh linh chúng con mới có yêu Chúa như Chúa đang yêu, nhận biết Chúa như Chúa nhận biết mình. Đó là ý nghĩa rất là sâu xa của cái mầu nhiệm nhập thể và Giáng sinh mà chúng con sắp sửa tiến đến chỗ cử hành cùng với giáo hội. Và xin Chúa cho chúng con nhờ mẹ chuyển cầu sống trong mùa vọng với tràn đầy thánh linh của Chúa, để chúng con nhận biết Chúa, và cũng nhờ đó chúng con mới có thể loan truyền lòng thương xót Chúa trong cái thời điểm mà cần đến lòng thương xót Chúa hơn bao giờ hết hiện nay. Amen.